Đỉnh cấp lưu manh, chương 757, rối ren, góc truyện audio.com, vội vã chạy tới bệnh viện, tiến vào phòng bệnh đặc biệt của hai tên thú vật. Đại ca dâm đãng vẫn như trước, toàn thân bị quấn hệt như xác ướp nhưng cũng có chút cảm giác như hồi phục thương thế rất nhanh, nguyên nhân cơ bản là cái chân vốn treo lủng lẳng giờ đã có thể đặt xuống giường. Còn Tinh Tinh vẫn như cũ, tay bó thạch cao, tay khác thì cầm điếu thuốc xít một hơi, nhìn cực kỳ hưởng thụ. Con rùa, lần tới thủ đô này thế nào? Có lên giường với đám mỹ nữ lạ mặt không đấy? Con Tinh Tinh mồm chó không mọc ngà voi, lời nói đáng khinh đến cực điểm. Ngủ với em mày, rốt cuộc là chuyện gì? Tao còn về dọn đồ đạc mai chuyển nhà. Hướng Nhật không thèm khách sáo với con Tinh Tinh này. Chuyển nhà, lần đầu tiên con Tinh Tinh nghe việc này, đại ca dâm đãng ở bên cũng nghi ngờ. Có gì lạ sao, chuyển tới khu biệt thự Chân Long? Hướng Nhật cũng chẳng thèm giấu giếm nói ra địa chỉ. Vì sao, có phải hậu cung của mày lại mở rộng không? Khó trách a, thì ra là nhỏ quá không chứa nổi mỹ nữ nên muốn tìm chỗ mới, giấu quá nhiều mỹ nữ. Con Tinh Tinh liếc mắt liền nhìn ra mục đích của Hướng Nhật, cũng có thể nói là nhìn ra nguyên nhân Hướng Nhật chuyển nhà. Đương nhiên Hướng Nhật không thừa nhận, dù bị con Tinh Tinh nói đúng quá nửa nên lảng sang chuyện khác. Đừng nói cái này vội, mày gọi tao tới là có chuyện gì? Để con thỏ nói, ta hút thuốc đã. Con Tinh Tinh đá sang phía anh vợ dâm đãng. Hướng Nhật quay sang, sắc mặt đại ca dâm đãng không chút biến đổi như chả có chuyện gì xảy ra. Bên phía Hồng Kông muốn hàng của chúng ta. Hồng Kông, Hướng Nhật sửng sốt lập tức nghĩ ra mấu chốt của vấn đề. Làm sao bên kia biết chúng ta có hàng? Ngoài ba chúng ta ra, không ít kẻ biết chúng ta có hàng, mấy thằng em út của mày. Đại ca dâm đãng ám chỉ, điều này không có khả năng, bọn hầu tử tuyệt đối không nói ra. Hướng Nhật liền phủ định, đám hầu tử vừa bắt đầu biết kế hoạch chỉ vận chuyển hàng ra nước ngoài, không thể gây tai họa trong nước, bọn chúng chắc chắn không dám trái lệnh nên tuyệt đối không phải. Mày đã nói vậy thì tao tin, nhưng đừng quên người tham gia chúng ta vẫn còn một, đây mới là đối tượng anh vợ dâm đã nghi ngờ. Hướng Nhật cùng Tinh Tinh nhìn nhau đồng thanh mở miệng, Cuồng Lang, trước đó Cuồng Lang là một trong hai đại chiến tướng mạnh nhất của Ngạ Lang Bang, khi Hướng Nhật xử lý xong chiến tướng Hôi Hùng thì toàn bộ đều rơi vào tay hắn nên nghiễm nhiên trở thành lão đại. Trên danh nghĩa hầu tử còn là tiểu đệ của hắn, quả thực lúc trước Hướng Nhật cũng kéo Cuồng Lang vào chia cho ít màu mỡ mục đích là để hắn yểm trợ. Thật không ngờ hắn lại thấy chưa đủ mà còn muốn có chủ ý với đám hàng này. Chúng mày tìm tao vì chuyện này. Cuồng Lang vẫn không phải nhân tố quan trọng, toàn bộ hàng đều do con Tinh Tinh phái người đáng tin cậy trông coi. Cuồng Lang không thể thấy mà chỉ được chia một ít tiền thôi, quyết định thực sự vẫn là ba người Hướng Nhật. Vậy nên Hướng Nhật không cho rằng con Tinh Tinh gọi mình tới chỉ vì cha ra tìm người tiết lộ. Tuy Cuồng Lang đứng đầu một bang nhưng cũng chưa quan trọng tới mức đó. Đại ca dâm đãng thản nhiên cười. Tao đã nói rồi, người bên Hồng Kông tìm chúng ta đặt hàng. Hả, Hướng Nhật kinh hãi, thực không ngờ bên Hồng Kông nhanh như vậy, vội vàng chạy tới, rõ ràng là cần nhóm hàng này. Chúng mày tìm tao chỉ vì thương lượng rốt cục có bán cho. Góc truyện audio.com, chúng không đúng chứ, Hướng Nhật sâu chuỗi sự kiện đã đoán được nguyên nhân, lúc trước tao đã nói hàng sẽ đưa ra nước ngoài, quyết không lưu thông trong nước. Hồng Kông cũng thuộc Trung Quốc, Hướng Nhật liền nhắc nhở. Cái này thì tao biết, nhưng phía Hồng Kông nói nếu nhận lời giao hàng thì bọn chúng sẽ vận chuyển hàng hóa tới anh. Đại ca dâm đãng chậm rãi nói, mày xác định bọn chúng sẽ làm vậy? Hướng Nhật không tin, có người như vậy sao, phí vận chuyển tới anh không rẻ, mà lỡ may bị điều tra thì mất sạch vốn. Đâu có dễ ăn như ở HK, Hồng Kông mình sẽ đổi thành HK cho dễ dịch, đối phương có thể tin, trước kia chúng lấy linh kiện ô tô của tao mỗi lần đều rất đúng hẹn, tiền hàng cũng chưa từng khất nợ. Anh vợ dâm đãng rất tự tin, đầu tiên là hắn biết phía HK, sau nữa là đối phương đủ uy tín, ba là rất dâm. Đại ca dâm đãng cũng không muốn cự tuyệt tránh xấu mặt. Nếu thực sự bọn chúng vận chuyển hàng sang anh thì tao không có ý kiến. Hướng Nhật vốn muốn cự tuyệt nhưng cũng đành nể mặt ông anh vợ dâm đãng này. Tốt, cứ vậy đi, chiều tao điện thoại cho chúng tới gặp mày. Không thành vấn đề, tao cũng muốn gặp bọn đó. Hướng Nhật quyết tâm phải xem xét, nếu phát hiện đối phương có mưu đồ gây rối thì cũng chả cần nể mặt con thỏ kia. Ra khỏi phòng bệnh, Hướng Nhật bước vài bước liền ngừng lại ở phòng bên cạnh. Hắn nhớ rõ đây là phòng của Trứ Văn Tĩnh, có nên vào xem một chút không? Hướng Nhật cảm thấy khó xử, không có Thiếu Ái đi theo chẳng biết lấy lý do gì cho đúng. Lần trước mang Mỹ nữ lão sư đến gặp Trứ Văn Tĩnh một lúc hắn đã mơ hồ nhận thấy Trứ đại tiểu thư nghi ngờ nhân phẩm của mình. Cũng không lạ, anh họ vừa mất bạn gái liền theo em, chẳng lẽ nhân phẩm không đáng nghi? Nếu đã khó chịu không chừng nàng còn nghi ngờ mình có ý với bản thân, lúc đó không khéo lại hỏng hết. Ai khẽ thở dài, cuối cùng hướng Nhật Giảo bước rời khỏi bệnh viện. Cách chương.